Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, thông thường trong xã hội ai cũng muốn cho mình đạt được địa vị cao, ai cũng mong muốn cho mình một cái ghế nào đó quan trọng để ổn định trong công việc, ai cũng mong muốn mình có đạt được của cải, có nhiều tiền, có nhiều thứ để sở hữu. Nhưng điều quan trọng là ý thức được những của cải, những phương tiện hay địa vị mình đạt được là những phương tiện để mình phục vụ, mang lại lợi ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Còn nếu như cảm thấy rằng tất cả những gì mình có, mình sở hữu là những gì mình làm ra để rồi khinh chê người khác, thì quả thật họ là người bất hạnh. Và chẳng khác nào họ làm đúng như lời Chúa Giêsu ngày hôm nay trong Tin Mừng nói: ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống. Một sự kiện xảy ra vào ngày 18 tháng 10 năm 2012, một bác sĩ người Singapore được coi là tỷ phú của Singapore tên là Richard Tedeo. Ông ta từ một vị bác sĩ xét nghiệm chuyển sang bác sĩ giải phẫu. Bác sĩ được coi là một vị tỷ phú bởi vì rất giàu có. Trong gia đình ông ta không thiếu một thứ gì. Ông ta tự hào có tất cả, là một vị đại gia trong xã hội. Thế nhưng ông ta lại bị vướng vào căn bệnh ung thư phổi vào giai đoạn cuối. Và trong 3 tháng cận tử, ông ta đã chia sẻ với các sinh viên rằng: tôi có tất cả mọi thứ trong xã hội, từ địa vị cho đến của cải, nhưng khi tôi sắp sửa ra đi, tôi không mang theo thứ gì được coi lại bạc triệu, bạc tỷ đô la. Tôi rất tiếc, một trong những điều tiếc nhất trong đời tôi là tôi chưa từng làm một việc nhân ái cho một người nào đó trong xã hội. Giờ đây xin các bạn hãy nhớ một chân lý rằng: các bạn có tất cả mọi thứ, nhưng không có một thứ nào đó về tình yêu thì các bạn sẽ không có tất cả. Và ông ta đã chết ngày 18 tháng 10 năm 2012 ở độ tuổi 40. Cũng một sự kiện khác vào ngày 19 tháng 5 năm 1997, lúc bấy giờ ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc là Kofi Annan cũng đã công bố một cáo phó trước toàn thế giới rằng: ngày hôm nay một người phụ nữ quyền lực nhất trên thế giới đã rìa khỏi chúng ta vĩnh viễn. Người phụ nữ đó 87 tuổi, một người trong tay không có một tấc sắt, không một đồng xu, một người với tất cả gia tài là những người nghèo nhất, những người bất hạnh nhất trong xã hội Ấn Độ. Đó chính là mẹ Teresa Cancuta. Mẹ đã sống một đời sống khiêm nhường, mẹ cho không có một đồng xu, gia tài của mẹ là đi xin từng người để dành cho những người nghèo bất hạnh. Và rồi, rõ ràng chúng ta thấy hình ảnh trái ngược với Richard Tedo, bác sĩ giải phẫu. Mẹ Teresa Cancuta lại có tất cả một thứ mà mọi người không có, đó là mẹ đã được phong hiển thánh. Mẹ đã được có một gia tài trên trời vĩnh viễn không ai lấy đi được. Một người còn sống có tất cả mọi thứ, nhưng khi chết đi, mất tất cả. Một người không có tất cả mọi thứ khi còn sống, nhưng khi mất đi, lại có một thứ trên hết tất cả. Đó là tùy thuộc cái sống tự cao hay tự đại trong cõi đời này. Phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay tập trung vào 2 chữ đó: tự cao và tự đại. Bài đọc 1 từ sách Huấn Ca cho chúng ta thấy kết quả của việc tự cao hay sống tự hạ. Một người sống tự cao là một người kiêu ngạo, và hậu quả của họ đó là gì? Sách Huấn Ca nói rằng: kẻ kiêu ngạo lâm cảnh khốn cùng thì vô phương cứu chữa, vì sự xấu xa đã ăn sâu mọc rễ trong nó. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy, và trong sách Kinh Thánh cho chúng ta rõ, tội kiêu ngạo là tội đầu tiên trong 7 mối tội đầu, Và tội đó mà tội Adam Eva đã phạm và đã đánh mất cái thiên đàng mà Thiên Chúa đã cho, đó chính là vườn Ê-đen. Kiêu ngạo giống như ví một con công khoe đuôi, khoe khoang khoác lác. Kiêu ngạo khinh thường người khác, tự hào cho rằng mình trên kẻ khác, để rồi mình có quyền ăn, quyền nói, quyền chỉ trích người ta. Nhưng kiêu ngạo cái điều bất hạnh ở chỗ là không nhận ra được tất cả những gì mình có là do chính Thiên Chúa ban cho. Và vì thế nếu như không sử dụng những phương tiện Chúa ban cho để phục vụ cho kẻ khác, mang lại lợi ích cho xã hội, thì một khi nào đó Chúa rút lại tất cả, Chúa lấy hết tất cả, thì quả thật chỉ còn là một con số không. Vì thế sách Huấn Ca đã mời gọi anh em hãy cố gắng sống khiêm hạ. Những người càng làm lớn thì phải càng sống tự hạ. Và kết quả của tự hạ là gì? Thế những người đó là những người sống khiêm nhường. Quyền năng của Thiên Chúa sẽ thực hiện nơi những con người tự hạ, những người sống khiêm nhường, vì họ đẹp lòng Chúa. Và Chúa sẽ thực hiện những điều kỳ diệu nơi họ, như kinh Magnificat mà Đức Ma-ra đã cất lên. Phần nữ tỳ hèn mọn, Chúa đói thương nhìn đến, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Người giàu có, Chúa đuổi về tay trắng. Rõ ràng sống khiêm hạ, thứ nhất là sống ý thức rõ được tất cả những gì mình có hay không có, mình đều là những kẻ nghèo trước mặt Chúa. Và tài năng, tài lực hay bất cứ điều gì đều Chúa sẽ ban cho. Ý thức được điều đó để chúng ta sống đúng, sống theo ý Chúa và sống không khinh thường kẻ khác. Đồng thời sống tự hạ, sống khiêm nhường là sống lấy mầu nhiệm của tình yêu thập giá của Chúa Giêsu Kitô, đấng mà mời gọi tất cả mọi người đều hưởng chung trong tiệc nước trời mà không phân biệt một ai. Đấng đó trong bài đọc 2 từ thư gửi tín hữu Hebrew đã giới thiệu, đấng đó là đấng trung gian giữa giao ước mới, đấng mà đưa cho chúng ta thấy cái hình ảnh tiệc nước trời là thành Jerusalem với một con số vô vàn thiên sứ. Và đấng đó đã tự hạ mình xuống như Thánh Phaolô đã nói trong thư Philippe chương 2. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã không duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã mặc lấy phàm nhân, sống như người phàm nhân, và người đã sống vâng lời cho đến chết và chết trên cây thập giá. Và vì thế người tự hạ là người sống lấy cái mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu Kitô, mầu nhiệm mà trong tiếng Latin gọi là kenosis, là mầu nhiệm tự hủy, hóa mình ra như không. Chúa Giêsu quả thật người là con Thiên Chúa đã hóa trở nên như chúng ta, sống như một con người phàm nhân. Người đã phục vụ các môn đệ, phục vụ những người nghèo. Và rồi chính điều đó Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Đúng như lời Chúa Giêsu nói, ai hạ mình xuống thì sẽ được nâng lên. Và mẹ Teresa Calcutta cũng đã sống lấy mầu nhiệm thập giá đó, mầu nhiệm tự hủy. Người đã hóa mình ra như một kẻ nghèo hèn bất hạnh nhất trong những kẻ nghèo trong xã hội Ấn Độ và châu Âu. Và rồi Chúa đã tôn vinh mẹ trở thành bậc hiển thánh trong thời đại hôm nay. Vậy thì kính thưa anh chị em, bài học ngày hôm nay cho chúng ta hai ý nghĩa. Thứ nhất, chúng ta đừng tự cao tự đại trước khi chúng ta có của cải. Trước mặt Chúa, tất cả chúng ta đây đều là không trước mặt Chúa. Dù chúng ta đang ngồi ở vị trí nào trong xã hội, giám đốc, quản lý, tổng giám đốc, hay là chỉ một dân quê nghèo thường, hay chỉ là một công nhân bình thường, hay chỉ là một người phu quét rác, tất cả nhân vị của chúng ta trước mặt Chúa đều là công bằng, đều là anh chị em với nhau. Cho nên chúng ta đến đây là chúng ta ý thức rõ được thân phận của chúng ta đều là những kẻ nghèo trước mặt Chúa. Vậy thì đừng bao giờ tự hào, tự cao, tự đại trước mặt Chúa, để rồi chúng ta lại nghênh ngang vênh vang trước mặt anh chị em của chúng ta. Khi đó chúng ta mới đích thực chúng ta đang ngồi ở vị trí nào. Dụ ngôn mà Chúa Giêsu nói không phải nhấn mạnh đến vị trí, mà nhấn mạnh đến tình trạng của một con người chúng ta. Chúng ta chọn phần thấp nhất, chỗ phần rốt hết, là ý thức rõ tất cả chúng ta đều là những người nghèo trước mặt Chúa. Thì tại sao những gì chúng ta có, những gì chúng ta sở hữu, chúng ta lại vênh vang với người khác? Điều thứ hai, hãy nhớ rằng tập nhân đức khiêm nhường. Bởi vì nhân đức khiêm nhường, sách giáo lý Công giáo đã khẳng định là mẹ của các nhân đức khác. Sống khiêm nhường không phải là tự ti mặc cảm. Thôi tôi sợ lắm, tôi không dám làm gì. Thôi tôi là con người nhỏ bé, tôi không chịu đâu, tôi không làm điều gì. Chứ không, khiêm nhường không phải là tự ti mặc cảm. Khiêm nhường thật sự là một cái khiêm tính khiêm nhường để đi vào trong mầu nhiệm thập giá của Đức Kitô. Sức mạnh nơi thập giá Đức Kitô đó chính là hạ mình xuống để rồi sức mạnh quyền năng của Chúa ở nơi người đó. Khiêm nhường thật sự là một người hủy cái tôi của mình hoa ra không. Trong ai trong chúng ta cũng có những cái tôi của mình cả. Vậy thì đừng có để cái tôi mình quá lớn. Khi chúng ta sống khiêm nhường, chúng ta đón nhận những khuyết điểm của anh chị em chúng ta. Khi chúng ta sống khiêm nhường, chúng ta sẽ không lớn tiếng chỉ trích, phê bình hay vu khống người khác. Bởi vì khi chúng ta phê bình chỉ trích người khác, hóa ra chúng ta tự xưng mình là người nhân đức, người có nhân đức cao hơn người khác sao? Hủy mình ra như không là đừng để cái tôi của mình lấn át cả Thiên Chúa. Sĩ ra cái tôi mình đã sẵn sàng hạ mình xuống phục vụ người khác dù họ là bất cứ ai. Như mẹ Teresa đã thấy hình ảnh của Đức Kitô nơi những người nghèo, những người bất hạnh. Chính vì thế cái đoạn cuối của Tin Mừng mà Chúa Giêsu nói, khi ông mời những người đi ăn trưa ăn tối thì đừng mời những anh chị em, bởi vì họ sẽ cơ hội đáp trả lại. Nhưng hãy mời những người què, những người đuôi mù, những người nghèo khó tàn tật, họ không có cơ hội đáp trả. Cho nên hủy mình ra như không là chấp nhận hạ mình xuống phục vụ người khác mà không phân biệt được giai cấp trong xã hội. Họ là chính Đức Kitô, thưa anh chị em. Xin cho tất cả chúng ta đến với Chúa Giêsu, chúng ta lấy rước lấy Chúa Giêsu nơi bàn tiệc thánh thể. Như lời Chúa Giêsu nói, hãy đến học cùng tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Xin cho tất cả chúng ta luôn sống lấy bài học khiêm tốn, ý thức rõ được tất cả những gì mình có, dù là cái nhỏ nhất, đều là do Chúa ban, thì phải sử dụng những gì Chúa ban phục vụ kẻ khác. Và hãy sống lấy tinh thần phục vụ, sống tự hạ, sống khiêm nhường. Từ đó chúng ta sẽ được kết quả là sẽ được chỗ nhất trong nước trời. Tự cao hay tự hạ tùy theo quyết định và chọn lựa cách sống của chúng ta. Amen.